Phật
Pháp
ứng dụng.
Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em ra đi lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em ra đi lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. We'll be right back.
được thế chủ con thành tịnh cũng thành tài đức giảng sư cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật tổ gia vị Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì, Bình Quang ni tự và toàn thể ni chúng trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành và tạo mọi điều kiện tiếp rước một cách long trọng khi có mặt của chúng tôi, và xin lời cầu chúc sức khỏe bình an nhất đến với toàn thể quý Phật tử. Thật ra thì như lời giới thiệu của sư cô, thì chúng tôi với các vị đi xa mà gần, đi gần mà xa, không? Có người thì đã gặp trực tiếp, có người chưa trực tiếp, cũng như có thể là gặp gián tiếp, có người cũng không gặp gián tiếp, nhưng mà nghe qua lời trao đổi gần xa, thì dầu ít dầu nhiều các vị cũng có một khái niệm về chúng tôi. Thì cho nên nơi này tôi mới đến chùa Bình Quang lần đầu, nhưng về cảm giác của tôi với các vị thì tôi cũng không có thấy gì xa lạ, dường như có cảm giác quen quen ở đâu đó, có phải không? Các vị có cảm thấy quen quen ở đâu đó không? Hả? Ừ, có. Thật ra mà nói đó, thì kiếp này chúng ta chưa có quen biết, thì chắc vô lượng kiếp chúng ta cũng là đạo bạn, cũng là dòng họ, cũng là quen biết với nhau trong một cách này cách khác. Thì nhân duyên hội tụ đó là chuyện bình thường với cái nhìn của Phật Pháp. Và hôm nay trong cái bài giảng chúng tôi đến với các vị cho một ngày khóa tu niệm Phật, đó là bài giảng Nhìn Lại Chính Mình. Các vị có cảm thấy chủ đề này ngộ quá không? Nhìn lại chính mình, cái chuyện này chúng ta làm quen rồi đúng không? Nhất là các cô ngày nào cũng soi mặt đó. Ở đây có ai một ngày không bao giờ soi gương không? Hả? Các vị ngày nào cũng soi gương, cũng xem mình đẹp xấu, nhăn thẳng trắng đen gì, xấu tốt chỗ nào cứ nhìn miết như thế. Mà tại sao hôm nay thầy lại giảng bài giảng Nhìn Lại Chính Mình? Xin thưa với các vị, tôi nghĩ các vị soi gương rất là nhiều, nhưng mà các vị không có thấy các vị. Soi gương nhưng mà chưa hẳn là thấy mình. Chúng ta thấy bằng nhận thức, bằng buồn vui, bằng lời khen chê, rồi để ý cái này cái nọ, chứ nhưng mà để ý tới mình hay là nhìn lại mình thì dường như tôi nghĩ các vị chưa có đó. Cho nên ở đây tôi cứ thiết nghĩ rằng một đề tài nhìn lại chính mình, nó mang tính cách là các vị nên hiểu một triết lý sống cho cuộc đời. Nhiều khi các vị nghĩ sống cả cuộc đời mấy chục năm cho các vị, nhưng mà theo tôi thiết nghĩ có những người mấy chục năm không phải sống cho mình, rồi một lúc nào đó các vị giật mình rằng khi mình tuổi già và mình điểm lại mấy mươi năm mình là cái gì và mình sống cái gì, dường như mình tổng hợp lại cho cuộc đời mấy chục năm mình không biết mình làm gì hết trơn rồi, và bây giờ đã sắp chết đến nơi rồi. Đây là cái điều mà các vị nên suy nghĩ. Có những người vì quá quan tưởng, lo lắng, đau buồn hoặc ôm nhiều kỷ niệm, đầu óc tư duy phân tán rất nhiều, cho nên có những lúc bị lú lẫn hay là những lúc bị tổn thất thần kinh, rồi cuối cùng không biết mình là ai. Không biết mình là ai do sự tác động của tư duy bằng những ý niệm vui buồn, lo lắng, đau khổ, được mất mà nó đai nghiến trong từng ngày tháng, và cuối cùng mình lại mất mình và quên mình, quên mình khi đang sống. Cũng còn thở đó, cũng còn ăn đó, cũng còn nói đó, nhưng mà không ý thức được mình nữa. Và lúc đó mình làm như một quán tính, lúc đó mình không còn khả năng kiểm soát lấy tư duy của chính mình. Cho nên đôi khi mình nói mình rất yêu mình, mình rất thương mình, nhưng mà thật sự mình không có làm cái gì và mình không có thật sự yêu thương mình. Mình sống hối hả, mình sống vội vàng, mình thấy mình ăn đó, mình làm đủ thứ hết đó, nhưng mà dường như kiểm lại, nếu là một con người học Phật, lúc đó tất cả những làm ăn sống mình không biết để làm gì. Có người sống không có mục đích, cho nên cuối cùng có những người buông thả cuộc đời của mình theo dòng trôi lăn của nghiệp chướng. Cho nên ở đây với chủ đề này, tôi mong rằng các vị học và tu phải nhìn lại chính mình một chút. Với chủ đề nhìn lại chính mình, nó xuất phát từ một cái câu lời dạy của tổ, đó là tổ Trần Nhân Tông, là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là một thiền phái xem như là khởi đầu cho dòng thiền của Việt Nam. Một hôm tổ Pháp Loa mới gặp tổ Trần Nhân Tông, mới thưa với thầy mình một câu là: thưa thầy, thế nào là yếu chỉ của thiền tông? Thì lúc đó tổ Trần Nhân Tông ngài mới nói câu rằng: phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Tức là tổ Pháp Loa thì hỏi cái yếu chỉ thiền tông là cái cốt tủy, cái căn bản, cái thiết yếu nhất của thiền tông là cái gì? Thì trái lại được tổ trả lời một câu rằng: phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Có nghĩa là nhìn lại chính mình chính là cái phận sự gốc, là phận sự căn bản, là cái cần phải làm. Một cái câu rất đơn giản mà làm cho tổ Pháp Loa tỉnh ngộ. Và câu này mặc dầu đơn giản nhưng mà không đơn giản tí nào. Chúng ta trong cuộc đời chúng ta thường mắc cái lỗi, chúng ta không biết mình mà chúng ta lại biết người. Chúng ta biết tật xấu người này, biết tật xấu người kia, biết trên trời, biết dưới đất, biết người kia đẹp xấu, giàu nghèo, hiền dữ như thế nào, của người ta như thế nào, mình biết hết á. Nhưng mà hỏi lại mình như thế nào thì mình không có biết. Mình giữ hiền tốt xấu như thế nào mình không có biết. Lúc nào mình cũng cho mình là tốt, lúc nào mình cũng cho mình là đúng, lúc nào mình cũng cho mình là phải. Còn ông đó, bà đó, thằng đó, tất cả mọi thứ đều sai, đều quấy, đều xấu. Trên cuộc đời chỉ có mình tôi tốt à. Thường chúng ta cho là vậy. Và cái tốt cái xấu này nó lệ thuộc vào chính cái tự ngã của mình. Cho nên á, ông này đụng với ông kia, ông này cũng thấy mình đúng, ông kia cũng thấy mình đúng. Hai người thấy người đúng thì sao? Hai cái đúng này đụng nhau tới ra tòa, phải không? Đâu có ông nào chịu mình sai đâu. Thường thường chúng ta là như vậy. Cái đúng chúng ta nó không mang cái tính chân lý, mà cái đúng chúng ta nó lệ thuộc rất lớn vào tự ái và tự ngã của chúng ta. Mình làm cái gì thì mình cũng cho là đúng, thiên hạ làm cái gì mình cũng cho là sai. Nhưng người tu của chúng ta điều này nên hạn chế lại. Hạn chế ở chỗ là phải bớt nhìn người mà hãy nhìn vào mình là chính. tức là xem mình nhìn kỹ quán sát một vấn đề, đánh giá đúng sai, lấy cái gì làm cơ sở, lấy lời Phật dạy làm thước đo, làm cơ sở để nhận ra cái đúng cái sai với chính cuộc đời mình. Cho nên cổ đức từng dạy là các nhân tự tạo môn tuyền tuyết, mà quản tha nhân ốc thượng sư. Có nghĩa là mọi người hãy tự nhìn răng cái tiết nó đóng trên nóc nhà mình sắp sập mà không lo, lo nhìn xương đóng trên nóc nhà người khác. Tức là mình không thấy được với chính mình. Mình thừa nhận, mình đồng hóa và mình chấp nhận cái sai của mình. Và cái điều này cần thiết, muốn biết mình đúng sai thì quan trọng nhất trong cuộc đời phải có những giây phút nhìn lại chính mình. Nếu không có giây phút đó, tình cờ một hôm nào 70 tuổi trên cuộc đời giật mình nhìn thấy ô tóc mình bắt đầu muối tiêu hay là bạc rồi, cái mình mới nhớ chợt lại là 70 năm trên cuộc đời mình làm cái gì ta. Mình không thấy mình làm gì hết trơn á. Mình thấy mình nghĩ mình lo cho chồng, cho con, cho cái ăn, cái mặc, ngủ nghỉ cứ quay từ sáng tới chiều vậy. Cái ngày mai cái lặp lại cái vậy, mai lặp lại vậy, cái hết năm này cũng vậy, hết năm sau cũng vậy. 70 năm nãy lặp lại 70 năm như thế, ủa sao không có gì khác chứ. Và giật mình lại, một kiếp người có mặt để làm gì? Và lúc đó chúng ta đánh dấu hỏi. Có những dấu hỏi rất muộn màng, là có những lúc nằm bên bờ sanh tử, có những lúc bệnh tật, có những lúc không làm gì được. Thì lúc đó mới nhìn lại, của mấy mươi năm mình có mặt để làm gì. Trịnh Công Sơn ông có một cái bài sao? Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, bao trăm năm chỉ có một ngày. Thì câu này chúng ta thấy rằng cái câu của Trịnh Công Sơn đã làm cho chúng ta tỉnh ngộ được điều gì. Tức là bao nhiêu năm làm kiếp con người, một chiều nào tóc trắng như vôi, có nghĩa là mấy mươi năm trên cuộc đời làm người đó, nhưng mà không biết mình già, mình xấu, mình tốt, mình như thế nào dường như không biết. Mình chạy cho đủ thứ trần cảnh bên ngoài, chạy cho sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chạy cho danh thơm, tiếng tốt, ăn no, ngủ kỹ. Tất cả những cái đó dường như là mình thấy mình lệ thuộc vào nó, sống chết vì nó. Nhưng rồi một ngày nào đó, chợt một chiều tóc trắng như vôi, mình làm cả một cuộc đời mình nghĩ là mình để mình tận hưởng, nhưng cuối cùng mình thấy mình có tận hưởng gì đâu, mà bây giờ tóc đã già rồi. Rồi lá úa trên cao rụng đầy, có nghĩa là cái câu đó nói mang tính cách, mang hình tượng thôi. Lá già úa phải rụng chứ sao. Thì con người quy lực tóc trắng già là để dấu hiệu là để chết. Cho trăm năm chỉ có một ngày, 100 năm của kiếp người cuối cùng dồn lại một ngày, là ông nói một cái hình tượng nó dài đó, chứ thật ra một giây phút nào đó là kết thúc của 100 năm, của một chuỗi dài của cuộc sống rồi. Trong chớp nhoáng con người chúng ta hôm nay, rồi một ngày mai, hay là một giây phút sau đó, tính chất vô thường, mọi thứ đổi thay, làm cho chúng ta sống trên cuộc đời những chiến binh bất bại, hay là những gì đó, những gian danh nổi tiếng, những người giàu có, thế này thế kia, rồi cuối cùng cũng để lại hết cho đời. Và chúng ta đi ra bằng tay không. Bao nhiêu danh tiếng, bao nhiêu sự sáng trên cuộc đời cũng là thế. Vì vậy tôi đã từng nói trong các bài giảng khác nhau, tôi nghĩ là nếu trên cuộc đời này chúng ta chưa từng tu tập, và chúng ta không bao giờ biết đến Phật Pháp, hay là chưa bao giờ biết đến Phật Pháp, thì cuộc đời chúng ta sống bằng cách nào đi chăng nữa cũng chỉ là một nửa. Và một nửa còn lại chúng ta sẽ đóng kín mãi mãi trong kiếp này đến vô lượng kiếp sau. Tức là nếu không biết đến Phật Pháp là như thế. Nếu một ngày nào chúng ta biết đến Phật Pháp thì mới nhận ra được chính mình. Mà ngày nào nhận ra được chính mình thì chúng ta mới cảm thấy rằng cuộc đời chúng ta sống có ý nghĩa và có hạnh phúc. Còn bằng không, chúng ta sống bằng vọng tưởng, bằng tưởng tượng, bằng sự lừa dối của các ảo giác của chúng ta, chứ không bao giờ là sự thật. Cho nên các vị nên thấy rằng trong kinh Bát Dụ Đức Phật có kể một cái thí dụ mà chúng ta cảm thấy nó vô lý nhưng mà nó lại có lý với chúng ta. Vô lý trên hiện thực nhưng mà hữu lý với vấn đề tu tập. Một câu chuyện Bát Dụ là nói có một anh chăn dê. Anh này chăn một đàn dê rất lớn và anh ta rất giàu có từ sự thu nhập này. Nhưng chỉ có một điều là anh ta rất là keo kiệt, không bao giờ biết san sẻ và chia sẻ với ai về nhu cầu của cuộc sống cả. Anh ta cứ có bao nhiêu là giữ cho mình bấy nhiêu. Thì ở hàng xóm có một kẻ đó, nó muốn gạt anh ta nhưng mà nó không có cách nào khác, tức là nó tìm đủ cách để xin xỏ thế này thế khác thì anh ta không có chấp nhận. Cho nên nó thấy anh ta là một người sống độc thân, chưa có gia đình, cho nên nó thấy anh ta mặc dù ích kỷ nhưng mà nó có cái khờ khờ ngu sao á, cho nên mới gạt anh ta bằng cách là bây giờ anh nhiều tiền của á, nhưng mà anh chưa có vợ. Ở xóm trên kia đó có một người rất là xinh đẹp, cho nên là tôi muốn làm mai mối cưới người đó cho anh. Thì cái người khờ khờ mà ích kỷ này nghe nói là cưới vợ cho mình, cho nên anh ta đã dùng một số tiền rất lớn cũng như là số lượng dê và các tài sản khác, anh ta mới đưa cho anh này để gọi là đi cưới vợ. Thì thời gian lâu sau anh kia chạy lại báo lại với này rằng là vợ anh bây giờ đã có thai rồi. Ông ta mừng quá nghe nói vợ mình có thai rồi, cái kiếm một số tiền ở này kia kia nọ gửi cho anh này, đi gửi cho anh kia để mà lo cho cái thai nhi. Thì một thời gian sau nữa anh kia chạy lại nói là con anh nó đã bị tai nạn và sinh ra bị tai nạn và đã chết rồi. Cái bắt đầu anh này là ngồi khóc tỉ tê như vậy về vấn đề đó. Thì nghe quá câu này chúng ta nói anh này giống ngu quá, ngáo ngáo cùng. Nhưng mà qua câu chuyện đó đó, Đức Phật mới ẩn dụ chúng ta điều gì? Chúng ta phần lớn đau khổ bằng tưởng tượng. Vợ đó cũng không phải là mình cưới, nghe nói cưới cho mình cái mình đinh ninh đó là vợ mình. Ủa rồi con đó không biết con hay, nhưng mà tự nhiên là nói là vợ anh có mang rồi, cái mình đinh ninh nói là con đó con mình. Mai này người ta nói con mình chết rồi, mình cũng đau khổ vì mình nghĩ đó là con mình. Mà từ đầu đến cuối mình cũng chưa biết mặt vợ mình là sao, cũng chưa có hỏi cưới như thế nào, cũng chưa biết con mình ra sao, mà lo lắng cho đến cái chết cũng như thế. Bản thân chúng ta trên cuộc đời cũng vậy. Đau khổ thực tế tôi không biết là bao nhiêu, nhưng mà các vị phần lớn tưởng tượng hơi nhiều. Lo lắng có những chuyện chưa đến với chúng ta nhưng mà tự chúng ta đau khổ và lo sợ. Lo sợ bởi những cái mà chúng ta tưởng tượng. Các vị có khi nào mà hồi nhỏ các vị sợ ma chưa? Có ai sợ ma không? Ở đây ai đã từng sợ ma rồi đưa tay lên thầy coi coi. Nói thiệt nghe, vậy là những người không đưa tay là nhỏ lớn không biết sợ ma phải không? Nhưng mà ai thấy con ma như thế nào đâu, diễn tả cho thầy coi coi. Hả? Hả? Ủa không thấy sao sợ? Hả? Chúng ta vậy đó. Gia đình chúng ta chưa có vấn đề gì xảy ra nhưng mà chúng ta cứ băn khoăn rằng dường như chuyện đó nó sắp xung quanh này à. Mình nghe ở đâu chuyện gì là mình chuẩn bị là cái chuyện đó sắp đến với mình. Cho nên ở đây tôi thấy rằng tất cả chúng ta là đang làm ăn sân sẩn nhưng mà cứ lo lắng sợ được sẽ mất mãi như thế. Cho nên cái tưởng tượng của chúng ta nó lớn hơn thực tế, và vì vậy chúng ta cứ điên cuồng đau khổ bằng những suy tư chứ không bao giờ là thật. Cho nên chính cái chỗ đó, cái câu chuyện vừa rồi, một thí dụ rất là hay. Một anh chàng này chỉ đau khổ vì những gì quan tưởng đó. Trong khi thực tế rằng không có những điều như thế. Bản thân chúng ta cũng vậy. Nếu không khéo chúng ta đánh mất tự tin và chúng ta làm khổ mình bằng những quan tưởng như thế này thì rất là tiếc cho nên trên cuộc đời. Nhưng mà khi chúng ta không có tu tập, chúng ta đánh đồng giữa suy tư và mình là một. Một ý niệm tốt khởi lên thì tự nhiên mình vui, một ý niệm xấu khởi lên tự nhiên mình buồn. Sự lo lắng và vui buồn này nó không mang nghĩa thực tế, mà nó vui buồn từ những ý niệm của chúng ta. Chính vì chỗ đó cho nên tổ mới dạy là phản quan tự kỷ vi bổn phận sự là vậy. Tức là nhìn lại chính mình là một phận sự vô cùng quan trọng. Cho nên muốn biết được chính mình, muốn hiểu biết được chính mình thì chúng ta tu tập, chúng ta mới bắt đầu biết lại chính mình. Cho nên những người mà tu niệm Phật cũng vậy. Trước khi niệm Phật thì chúng ta thấy mình có vọng tưởng không? Có không? Không. Trước khi các vị tu tập đâu bao giờ các vị biết vọng tưởng. Nhưng mà các vị mới vô ngồi niệm Phật cái, mới vừa nam cái tự nhiên á, ủa chìa khóa đã để đâu ta? Môn cái nói ở bữa nay thì hình như là tivi nó giới thiệu cái chương trình gì đó mà giờ này như tới giờ đó đó, sao mình ngồi thiền mới có nam mô cái là làm mấy ý niệm rồi, rồi cái a di cái làm một chọc nữa, cái những cái câu này nó rời rạc, niệm được một câu a di đà phật cái gần 5 phút đồng hồ mới nam mô a di đà phật được. Từ chữ nam mà cho đến phút đầu tiên mà suy nghĩ lung tung beng cho đến chữ phật cái nó làm tới 5 phút sau mới nhịp xong lan cái cốc. Sao mà con tu con niệm Phật con ngồi thiền xong vọng tưởng quá. Sao trước khi con niệm Phật con không có vọng tưởng? Xin thưa các vị, cái câu đó các vị nói là tưởng như đúng mà trật lắc. Các vị vọng tưởng như điên mà các vị không nhìn lại mình cho nên các vị không có thấy. Cho nên lúc tu tập các vị mới nhận ra được rằng, một khi mình muốn làm chánh niệm, một khi mình có sự tu tập, một khi mình nhìn lại mình, thì lúc đó mình mới thấy ôi thôi trong đầu của mình vọng tưởng vô số thứ. Hằng ngày mình sống với vọng tưởng cho nên mình đâu có biết vọng tưởng. Mình đã bị đồng hóa rồi. Mình sống với cảnh trần nè, mắt thấy sắc nè, mắt thấy cảnh nè, mắt thấy đối tượng nè, tai nghe tiếng, nghe âm thanh nè, tất cả mọi thứ mình đều dán hết tất cả các giác quan của mình trên đó. Tai mình dán vào tiếng nè. Có những người ghê lắm, nhất là phương Tây, họ sống cuồng nhiệt. Họ sống không có nhìn lại nội tâm, họ sống không có một cái chỗ dựa về tinh thần, cho nên họ sống thác loạn. Khi về đến một ngôi nhà yên tĩnh, họ cảm thấy sợ hãi khi cái yên vắng đó. Cho nên họ phải bắt tivi cho thiệt to, họ phải dặn thùng bát. Thậm chí hai tivi nó có hai cái lo thiệt lớn chưa đã nữa, phải gắn dài cái thùng bát cho nó nổ chát cái lỗ tai như vậy, để cảm thấy rằng nó mới có âm thanh, nó mới có hiện hữu. Còn vắng lặng cái sao tự nhiên mình thấy mình trống vắng, hình như mình sắp chết hay là mình thấy cái gì á. Phải có cái gì đánh động lên để cho mình thấy rằng mình còn tồn tại. Chính cái chỗ hướng ngoại của mình như vậy, cho nên không có hướng nội, cho nên con người mình thấy trống vắng. Cho nên người phương Tây trở nên một con người sống không có chỗ dựa tinh thần, cho nên tự tử rất nhiều. Cuộc sống rất là sung túc về mặt vật chất, nhưng mà trái lại tinh thần bị hỏng. Và chính tinh thần bị hỏng cho nên cứ hàng ngày là mang súng đi là tự sát, hoặc là đi bắn người cho đã là tự sát lấy chính mình. Có nghĩa là cuộc sống không có ý nghĩa gì hết á. Cứ ăn uống dồn dập mọi thứ vào, chơi bời đủ thứ, mà cuối cùng không có cái cứu cánh cuộc đời. Rồi cuối cùng chán nản buồn với những cái quan tưởng, rồi cái tự sát. Chuyện này rất là nhiều. Và vừa qua tôi được biết rằng khi thống kê của quốc tế về cái dân tự sát của Nhật Bản, chết tương đương với những căn bệnh ung thư. Mà phần lớn những người Nhật mà họ tự sát họ chết á, là phần lớn những tỷ phú và triệu phú rồi. Những người không có tôn giáo, những người không có Phật giáo, những người không có đời sống tâm linh, thì khi giàu quá không biết phải làm gì, và cuộc đời tự nhiên giàu quá cái tuyệt vọng, tức là mất chỗ dựa, mất phương hướng và không biết làm chủ, rồi tự nhiên tự giận chết. Và phần lớn trong cuộc đời chúng ta nên hiểu, một khi không biết mình, chuyện này cũng có thể xảy ra với bất cứ một ai. Cho nên người ta khuyên rằng chúng ta nên có một cái chỗ dựa tinh thần, đó là một tôn giáo. Tôn giáo nào cũng được, vì có chỗ dựa cho nên chúng ta còn có chỗ bám. Khi con người chúng ta bị hụt hẫng, mà nếu chúng ta được chỗ dựa tinh thần là đạo Phật thì lại quá tuyệt vời. Một tinh thần tuyệt vời để giúp cho chúng ta có tính tự chủ, độc lập và những cái sức mạnh về tâm linh. Cuộc đời này chúng ta nên hiểu rằng không có sự tu tập chúng ta đau khổ lắm. Chúng ta sống dư giả mà không có bình an. Chúng ta tạo cho nhiều mọi thứ, thậm chí chúng ta tạo nghiệp rất nhiều để chúng ta có được. Có được không phải để tận hưởng, mà có được vì nó đắp bù cái chỗ lo lắng của chúng ta. Cứ lo sợ một ngày bệnh, lo sợ hết tiền, lo sợ mình nghèo, lo sợ người khác chê, lo sợ tai nạn, lo sợ cái gì vô tình ập đến. Cứ lo sợ như thế mà cứ cuốn cuồng làm việc như vậy, mà không biết để làm gì, sống quên hết tất cả. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng tu tập và nhìn lại chính mình là một điều vô cùng quan trọng. Ở đây tôi muốn dẫn chứng ra hết những cái điều này. Cho nên có những con người á, sau khi người ta biết Phật pháp, người ta mới thổ lộ với tôi thế này. Họ nói ngày xưa khi họ đi làm về đó, họ thà ở trong công ty công sở họ chấu đầu vô làm việc á thì không có vấn đề gì. Nhưng mà khi trở về nhà đó, một sự vắng vẻ của gia đình đó, họ cảm thấy lạnh lẽo và họ cảm thấy sợ hãi một cái gì đó. Tự nhiên sợ mà không biết sợ cái gì, cho nên buộc lòng phải mở tivi, rồi mở cassette, mở tất cả mọi thứ, bắt cho to lên, bắt mà không có coi, bắt chỉ để gây tiếng động cho mình đừng cảm thấy rằng một âm thanh thanh vắng, cảm thấy lạnh lùng. Họ là như vậy. Khi họ tìm đến Phật pháp rồi, họ mới thấy rằng chính con người đã sống quan tưởng và quên mình, mất mình đi. Cho nên khi các vị tu tập, các vị niệm Phật mà các vị biết các vị có vọng tưởng, tôi cho rằng người đó đang bắt đầu tiến bộ. Có tiến bộ mới thấy được mình có vọng tưởng. Còn chưa thấy được mình có vọng tưởng có nghĩa là người đó chưa có dụng công, chưa có niệm Phật. Người đó vẫn còn bị kéo lôi sống bằng tư duy. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng trong cái cuộc đời này, chúng ta phải hiểu những gì cần nên làm để bổ sung cho cuộc sống của mình vững vàng một chút. Còn bằng không mình thấy là mình lao đầu vào sự sống nhưng mà mình không có sống các vị. Cho nên có một cái cô đó ở Canada, khi cô mail cho tôi, cô nói là trước khi cô biết đến Phật pháp, cô khinh thường và cô mắc cười những người đi chùa thế này đó. Cô nói dạ mấy người này ăn ở không á, tối ngày ăn để đi vô chùa lễ Phật, làm cái chuyện quái gì cô chả biết là lễ làm gì. Bộ ở nhà không có công việc để làm sao tối ngày hở hở cái chạy vô chùa, hở hở cái chạy vô chùa. Cô nói như vậy đó. Và thỉnh thoảng cô đi ngang chùa, cô thấy mấy này, cô cảm thấy rằng đó là cái gì mà mình phải mà như thế. Và một ngày đó, một ngày mà thực tế đã đến với cổ là không còn gì, sự tan nát hạnh phúc gia đình cho đến công ăn việc làm, lúc đó không còn chỗ nương tựa, bắt đầu nhờ những lời khuyên của các bạn, bắt đầu lần đầu tiên cô đến chùa. Và khi được đến chùa, cô mới nghe những bài thuyết pháp của các thầy. Lúc đó cô mới vỡ lẽ ra, cô nói rằng nếu cô biết được điều này trước kia thì cuộc đời của cổ không tồi tệ cho đến như ngày hôm nay. Nhưng phần lớn con người của mình là vậy. Khi lúc có sức khỏe, khi lúc giàu có, khi lúc quyền thế, khi lúc mình được thế này thế kia đó, mình tự hào, tự ngã và mình kiêu ngạo. Và mình chỉ đau khổ khi những điều đó không còn. Như vậy cái người tu hành là cái người ta hiểu biết, tức là người ta biết tất cả các pháp vô thường, cho nên người ta tìm cái những cái gì đó để nương tựa. Và chính cái chỗ nương tựa đó, người ta đủ lực để duy trì đời sống hạnh phúc người ta lâu dài hơn. Cho nên những người kiêu ngạo thì cái cuộc sống hạnh phúc không có lâu dài. Tự họ đốt chết hạnh phúc của họ, tự họ làm ngắn lại con đường hạnh phúc của họ, vì họ làm tổn phước. Ở đây mà người ta không có biết. Cho nên chính cái chỗ đó, trong cuộc đời mình nhìn đời, mình nhìn người, nhưng mà mình cũng để dành lại cho mình một con mắt để nhìn lại chính mình. Phải có một chút tư duy mỗi trong ngày, trong việc làm của cuộc sống. Làm cái gì đó cũng làm, nhưng mà hãy nhận diện ra chính mình cái đã. Không nhận diện ra ngay các công việc thì mỗi buổi tối về cũng phải tự kiểm thảo lại. Có những giây phút dành lại cho mình, có thể niệm Phật, có thể tu tập, có thể ngồi để tư duy, để giải stress, hay để giải phóng những tâm lý buồn vui vướng mắc trong cuộc đời. 5 phút, 10 phút, 20 phút, nửa tiếng không đáng gì với thời gian của chúng ta hoang phí trong một ngày. Nhưng mà đó là cái chất liệu để giúp cho chúng ta duy trì một cuộc sống mạnh mẽ và tốt hơn. Người Phật tử phải để ý những cái chỗ này. Cho nên tôi có đọc một câu chuyện thiền của Nhật Bản, đó là để dành lại cho mình một con mắt. Câu chuyện thiền nó đơn giản như thế này, là có một vị kiếm sư nổi tiếng, đó là Miyamoto. Ông là một kiếm sư nổi tiếng, cho nên đồ đệ của ông đến cầu học rất là nhiều. Thì hôm đó có một cái vị mà học trò đã đi đến để xin ông để học luyện kiếm, để trở thành những tay kiếm vô địch như ông đó. Thì đi đến, sau những lần kiểm tra của thầy, tức là Miyamoto đó, thì người đệ tử mới hỏi với thầy như thế này: thưa thầy, với thể chất của con và lòng quyết tâm của con như vậy, con có thể luyện kiếm được bao lâu để có thể trở thành một tay kiếm vô địch? Thì ông thầy ông gật gù chút xíu, ông mới nói là với thể trạng của cậu, với lòng quyết tâm của cậu, thì cậu có thể là luyện kiếm 10 năm để trở thành một vị kiếm sư lỗi lạc. Ô, người đồ đệ nghe nói 10 năm cũng kiếp quá, lâu quá. Thì anh ta mới nói rằng là bây giờ với nỗ lực quyết liệt hơn nữa, con có thể luyện tập một cái trung thành như sự chỉ dạy của thầy. Con dụng công bằng một sự tinh tấn miệt mài như vậy thì con có thể bao lâu để trở thành một vị kiếm sư lỗi lạc? Thì lúc đó vị kiếm sư mới nói, nếu mà sự nỗ lực quyết tâm đó và nôn nóng đó thì phải 20 năm cậu mới trở thành một kiếm sư lỗi lạc. Ủa cậu trò này giật mình, ủa thầy có hiểu lầm ý mình không ta? Mình quyết tâm quá mà tại sao mà hồi nãy đó thì 10 năm, bây giờ sự nỗ lực hơn nói mình tới 20 năm lận. Thì đứa học trò mới nói, như vậy bây giờ con thưa với thầy như thế này, con sẽ dành hết tất cả ngày đêm để con luyện tập bằng một sự nỗ lực không ngừng, bằng sự tận dụng hết sức mình như vậy. Con không bỏ phí bất cứ một khoảng thời gian nào để con luyện tập, thì lúc đó bao lâu để con trở thành một kiếm sư lỗi lạc? Ông thầy mới nói, lúc đó anh chết rồi, đâu có trở thành kiếm sư nữa đâu. Thì cái câu trả lời này của ông thầy làm cho học trò tỉnh ngộ. Và ông thầy mới nói rằng, sự nỗ lực luyện kiếm là một điều cần thiết, nhưng anh cũng nên để lại cho anh một con mắt để nhìn lại chính mình. Nếu anh dốc sức vào sự nỗ lực đó thì anh cạn kiệt sức lực và cạn kiệt tâm huyết, còn đâu chỗ để mà anh có thể thành tựu sự nghiệp. Cho nên sự nghiệp của anh muốn được thành tựu không phải là do nôn nóng như thế để anh thành tựu, mà muốn thành tựu được sự nghiệp, anh cũng phải quan sát nhìn lại kỹ năng của chính mình, nhìn lại thao tác của chính mình, đồng thời chính nhìn lại mình rồi mới thực hiện luyện kiếm thì anh mới thành công. Và chính cái bài học này đã giúp cho đệ tử của mình đã có một sự thành đạt sau này nổi tiếng để kế thừa sự nghiệp của thầy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự nỗ lực đó, nếu chúng ta cứ hướng ngoại và mình nghĩ rằng mình nỗ lực bằng cách hướng ngoại như vậy mình sẽ thành công, thì lúc đó xin thưa thật với các vị, khó bề mà thành công khi chỉ có một nửa như vậy lắm. Một nửa của tinh thần, một nửa của con người, một nửa của suy tư, một nửa của sự kiểm thảo hàng ngày này của ý chí mình đánh mất, thì có thành công một nửa nó cũng chỉ là một nửa, làm sao trọn vẹn được. Cho nên có những người muốn giữ hạnh phúc gia đình mà không giữ hạnh phúc từ cái gốc là từ trái tim, không sự hạnh phúc từ cái gốc là từ cái tình của mình, mà đi giữ cái ngọn là tìm điện thoại để bảo vệ nè, mướn vệ sĩ để hộ vệ nè, kiếm người đi thám tử tư để thăm dò nè, tất cả cái đó làm sao bảo vệ được hạnh phúc? Cái đó các vị đang đẩy xa hạnh phúc mà các vị nghĩ các vị bảo vệ được à? Cái gốc các vị không có thì các vị bảo vệ cái ngọn tới chừng nào? Trái tim người ta mà không có tình yêu thì các vị có làm cách mấy các vị cũng không giữ được người tình của mình. Vậy mà chúng ta thường thường là như vậy, thuê thám tử tư tốn tiền cho đã nè, sắm điện thoại để quản lý cũng tốn tiền, gọi cho hung nè, tất cả mọi thứ rồi có giữ được đâu? Sao bản tâm của chính mình, tình yêu chính mình, hy sinh chính mình và sự hoàn thiện chính mình sao mình không làm? Mà mình bê bối tất cả mọi thứ rồi mình đi làm bên ngoài. Tôi chỉ nói là cái kinh nghiệm nhỏ trong cuộc sống như vậy thôi. Vậy thì ở trong đây một cái bài học, nó đã giúp cho chúng ta để sống lại với chính mình là có tất cả mà chúng ta không biết. Cho nên có một cái bài nhạc của Trịnh Công Sơn, đó là bài gì? Thì còn hai con mắt khóc người một con. Cái gì nữa? Còn hai con mắt một con khóc người, con mắt còn lại nhìn lại mình tôi, đời tôi lên cao, đời tôi xuống thấp. Ngay cái câu đó chúng ta thấy rằng nhìn người thì phải nhìn lại chính mình chút xíu, nhìn lại để coi rằng mình thành bại được mất, mình nhìn lại để coi mình tốt xấu thế nào, mình nhìn lại một chút về cuộc đời của mình như vậy thì đời mình sẽ thăng hoa và tốt đẹp hơn. Xin thưa các vị, những cái bài nhạc hát như vậy đôi khi chúng ta nghe hàng trăm lần, nhưng chúng ta nghe để nhịp dò, nghe để tỉ tê, nghe để cảm thấy thăng trầm âm điệu. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết rằng một triết lý sống người ta đã gửi gắm ở trong đó là cái gì. Mình phải hiểu được như vậy. Cho nên ở đây chúng ta sống bằng những cái suy nghĩ bên ngoài như vậy thì khi đánh mất mình, thì có nghĩa rằng đôi khi suốt cuộc đời mình sống mà không có ý nghĩa. Tôi muốn nói với các vị những cái vấn đề này để các vị cảm thấy rằng muốn biết mình là ai thì phải có sự tu tập. Cho nên Đức Phật có dạy một cái câu trong kinh Pháp Cú là: tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người không điều phục được tâm mình thì không thể nào thoát được vòng ma trói cột. Câu này chúng ta nên để ý. Con người chúng ta sống bằng quan tưởng, suy tư, suy nghĩ, đó là gọi là tâm phàm phu. Nó lén lút có nghĩa là nó cứ đi mà chúng ta không có biết. Nhiều khi chúng ta ngồi ăn cơm chứ chúng ta đâu bao giờ biết mình ăn cơm đâu. Mình ăn cơm nhưng mà mình suy nghĩ cái công việc ở đâu đó, hay là việc mình con cái đâu đó, chồng vợ đâu đó, người ta nói câu gì của mình hôm qua đó, hay là gì đó mình nhai đi nhai lại. Miệng mình nhai cơm mà đầu mình dai ký ức. Cho nên nhiều khi mình ăn cơm mình nuốt mà không biết mình đang nuốt tới đâu và ăn nó cái gì nữa. Tại vì trong đầu mình bận quá nhiều thứ mà. Cho nên thật ra mà nói, sống như vậy cả đời không có luyện tập tâm thì cái người này vui thì vui lắm mà khổ thì khổ hung. Nói vậy á, vui thì vui lắm có nghĩa là dồn nén để làm được một việc gì mà thành tựu á thì vui ghê gớm lắm. Nhưng mà cái gì lỡ thất bại á thì đau đớn thê thảm lắm. Mỗi một lần thất bại chúng ta xem như chết rồi vậy đó. Chúng ta nghĩ mất hết tất cả rồi và chúng ta đau đớn quằn quại, và chúng ta nghĩ trên cuộc đời này làm gì có lại được. Tức là những cái quan tưởng quan mang như vậy làm chúng ta không có chỗ dựa. Và người tu hành cần phải nhìn lại chính mình là Đức Phật dạy hay là trong nhà thiền dạy, chúng ta thường thường có chánh niệm là như vậy. Có chánh niệm là giữ chúng ta có cái lòng chánh niệm là mình biết mình đang làm gì. Mình đang ngồi nghe pháp, mình nên biết mình đang ngồi nghe pháp. Mình đang tụng kinh, mình nên biết mình đang ngồi tụng kinh. Có những người đang ngồi tụng kinh nhưng mà đâu có ở chùa đâu. Thân thì đang ngồi tụng kinh nhưng mà cái đầu mình ở đâu á? Có không? Có à. Và thậm chí những người đang nghe pháp ở đây cũng chưa chắc là có ở đây nè. Hiện giờ đang lao đao ở vùng nào á, nghe tôi nhắc lại tình cờ giật mình chạy về. Có gì là như thế. Cho nên thời gian chúng ta thấy là chúng ta tận dụng thời gian rất nhiều mà hiệu quả không có cao. Hiệu quả không cao bởi vì cái thời gian đó đâu phải chúng ta làm việc đó đâu. Đang là như vậy nhưng mà tâm là ở đâu? Thì thành ra có nghe nhưng mà nghe nhưng mà không biết nghe đó nghe cái gì. Nãy giờ nghe ông nói lung tung như vậy mà giờ nghe tự nhiên giật mình, nãy giờ tai thì nghe mà không biết ông đang nói cái gì. Bây giờ thậm chí tôi hỏi lại tất cả một số người trong đây, có một số người không biết tôi nãy giờ nói gì nè. Có không? Xin thưa với các vị, cho nên chúng ta biết là như vậy. Cho nên thời gian của chúng ta không khéo để lãng phí. Lãng phí là thay vì bây giờ á, chúng ta nghe người ta nói một cái câu đó trong vòng 5 phút, mà nếu chúng ta nghe bằng cả sự chú ý á, thì sau 5 phút đó chúng ta có nhớ ít nhiều không? Có không? Có. Nhưng mà bây giờ người ta nói 5 phút đó nhưng mà mình lo mà suy nghĩ cái gì khác á. 5 phút đó người ta nói cái hỏi lại mình gì ghê, mình nhớ không? Ủa nghe đâu biết nói gì đâu. Thành ra bây giờ muốn biết tôi nói gì anh lặp lại đi. Như vậy lặp lại là 5 phút nữa. Nhưng mà 5 phút đó mình nghe được 2 phút rưỡi, còn 2 phút rưỡi mình lo suy nghĩ ở đâu á, thì tôi trả lời được 2 phút rưỡi, nhưng mà 2 phút rưỡi nữa anh lặp lại đi. Như vậy thì vô tình thay vì người ta có thể 5 phút người ta nắm bắt được một vấn đề, mình phải 10, 15 phút sau mình mới nắm bắt được một vấn đề. Như vậy mình phải dụng công gấp 3 lần, tốn mất thời gian gấp 3 lần cũng cùng một vấn đề như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng khi mình đánh mất mình thì cái đó đồng nghĩa với là công việc, tất cả mọi thứ, thời gian chúng ta tiêu phí một cách hoang phế. Đó là như vậy. Cho nên có một vị thường sư, ngài tu tập, ngài tu như thế này. Ai tu cái gì ngài không biết, ai niệm Phật, tụng kinh, lễ bái, ngồi thiền, trì chú gì đó, Còn Ngài thì lâu lâu Ngài làm gì? Ngài nói là ông chủ, cái này Ngài tự kêu mình cái Ngài giá. Cái Ngài nói thêm câu là đừng để đánh mất mình nha. Cái Ngài giá. Nếu chúng ta đi ngang qua một cái chùa, một cái cốc nào, chúng ta nghe ông thầy, sư cô nào nói vậy, cái nói chà ông này tẩu quả nhập ma khùng, phải không? Tự nhiên đi ngang cửa chùa Bình Quang, cái bữa đó ni sư trụ trì tự nhiên đang quét quét cái đứng lại, ông chủ cái dạ, cái mình thấy sững hồn vô, ủa ni sư bữa này sao ta? Nếu bình thường là mình là thấy như vậy chắc là tẩu quả nhập ma gì khùng vậy. À, cái là đừng để cho đánh mất mình nghe, cái dạ cái thấy hết hồn chạy luôn, có phải vậy không? Nhưng mà xin thưa với các vị, một giai thoại đơn giản như vậy nhưng mà đó là một sự dụng công ghê gớm. Tức là sống trung thành với chính mình 24/24 mà không để bao giờ con người bị vọng tưởng đánh mất mình để cuốn trôi đi. Ở đây chúng ta thấy cái câu rất là tuyệt vời. Cho nên những cái gì đôi khi chúng ta đọc trong Phật học, chúng ta thấy nó cái gì rất là lạ lạ à, chúng ta thấy nó không giống với cái gì mà những cái thói quen thông thường của chúng ta nghĩ. Bây giờ tôi cho các vị một cái câu rất lạ mà tôi đã giảng trong một cái bài giảng là 14 điều răn của Phật. Cái câu đầu tiên là gì? Hả? Nghe đúng đúng rồi đó. Đọc cho hết đi, ai đọc lên trúng hết hồi thưởng. Hả? Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Ồ, chúng ta chưa học Phật chúng ta nén cái câu này quá dị thiệt. Tôi yêu mình không hết mà nói kẻ thù hả? Chúng ta như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, vừa rồi tôi giảng tại Hà Nội có một bài giảng là giáo pháp ngược dòng. Nếu sau này các vị nghe lại bài này, các vị sẽ thấm thía rằng tại sao điều của Đức Phật giúp cho chúng ta hạnh phúc nhưng mà chúng ta thấy khó làm. Khó làm là bởi vì chánh pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật là giáo lý ngược dòng. Tại sao ngược dòng? Tức là những cái gì Đức Phật dạy dường như nó đi ngược với thói quen thông thường của chúng ta trơn trọi. Chúng ta thông thường thì thích suy nghĩ cái này, mơ mộng cái kia, đam mê cái nọ. Mà Đức Phật thì dạy cho chúng ta quay trở về sống với chính mình, để có chánh niệm, để có yên tâm, để có an lạc. Thông thường của chúng ta trong cuộc đời là chạy theo hưởng thụ, theo danh, theo lợi, theo tài, theo sắc, ăn no ngủ kỹ, mặc đẹp, tất cả mọi thứ. Đức Phật thì dạy cho chúng ta trở về với đời sống, hạn chế ly dục tịch tịnh hay là làm thiện làm lành. Thông thường cuộc đời chúng ta sống là chúng ta muốn gom về cho mình cho nhiều, cho dù thủ đoạn cướp bóc giành giật như thế nào để gom lại về cho mình cho nhiều, trong khi Đức Phật dạy chúng ta phải bố thí, phải san sẻ. Ủa sao lời dạy của Đức Phật lại nghịch thế thế, ngược đảo với cuộc đời vậy? Như vậy Đức Phật dạy tôi trở thành một kẻ ngu sao? Người ta là như vậy còn bắt tôi phải đi ngược lại như vậy, tôi thiệt thòi quá vậy. Chúng ta chưa có tu tập, chúng ta cho chúng ta một nghi ngờ lớn về cái này. Chúng ta cứ nghĩ tu là một sự thiệt thòi, mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta đang ban tặng cho mình mà chúng ta nghĩ thiệt thòi. Còn thiên hạ đang dai nở mà chúng ta nghĩ rằng là họ đang sung sướng. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ rất đơn giản để các vị hiểu nè. Có những người tỷ phú sau một cái lần mà gọi là suy thoái kinh tế, tại sao tỷ phú và triệu phú giám đốc tự tử chết không mà chúng ta người bình dân không chết? Chúng ta thấy họ giàu, chúng ta tưởng rằng họ giàu à? Họ vay mượn của ngân hàng, họ vay mượn của các cổ đông, của các cổ phần để họ làm, bây giờ lỗ họ phải gánh chịu. Thì lúc đó chúng ta tưởng là họ sung sướng, họ ngon lành, nhưng mà thực tế họ đang mang nợ mình đâu có biết. Tới khi rồi suy thoái kinh tế xảy ra, suy sụp thì lấy gì để trả? Lúc dư tiền thì tận hưởng, mà bây giờ suy sụp thì lấy gì trả? Hưởng đã hết rồi. Cái này là tôi cho thí dụ thực tế giữa cuộc đời. Còn trên cuộc đời này, nếu đứng về quan niệm của Phật dạy, các vị vay mượn về ái tình nè, các vị vay mượn về sinh mạng chúng sinh để có cái ăn nè, hằng ngày phải sát sinh, phải ăn, phải nuôi sống. Các vị nghĩ các vị khôn sao? Các vị vay một con tép, các vị phải trả một con tép. Các vị vay một cục thịt, các vị phải trả một cục thịt. Một đời đến nhiều đời phải giải quyết cho xong tất cả những cái này mà chúng ta nếu khôn rồi. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng à tận hưởng đi, tôi sống trên cuộc đời phải hưởng thụ cho nhiều. Ủa mà các vị không bao giờ nói rằng trên cuộc đời này tôi vay mượn quá nhiều, sao không nói mà câu có trí tuệ vậy? mà chúng ta nghĩ làm người mà không ăn, không hút, không nhậu, không chơi mấy cái đó này kia kia nọ, chúng ta nghĩ mình ngu, cuộc đời mình ngu, mấy ông thầy tu hành, mấy bà ăn chay ngu thiệt, trong cuộc đời đủ thứ loại, không ăn đi ăn chay, ba cộng rau cộng cỏ, vân vân. Xin thưa các vị, cho nên lời dạy của Đức Phật chúng ta cảm thấy rằng nó nghịch nghịch với cuộc đời. Nhưng mà có trí mới nghĩ được cái đó, mới thấy được cái đó. Còn chúng ta không bao giờ có trí, chưa có trí tuệ như Đức Phật, chưa có thấy. Nó giống như là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ vậy đó. Chúng ta vậy á, chừng nào thấy quan tài mới đổ lệ. Nước tới chân mới nhảy, nhảy sao kịp. Người có trí người ta nói trước cho mình không làm. Nó cũng giống như cái bà mà mail cho tôi mà nói rằng hàng ngày thấy mấy bà mấy ông đi chùa đổi nghề thiệt. Như vậy rồi để khi mình đùng tới mình mất hết tất cả đau khổ, không biết chỗ nào dựa mới chạy vô chùa. Muộn màng thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng làm được bao nhiêu lời Đức Phật dạy thì tùy hoàn cảnh và khả năng các vị. Nhưng đừng bao giờ cho cái đó là những nghịch lý, những cái làm cho các vị ngu, làm cho các vị mất tận hưởng. Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách tận hưởng mà chúng ta không biết tận hưởng. Tận hưởng mà đừng để lại quán sầu. Tận hưởng mà đừng để lại nhân quả. Tận hưởng mà đừng để lại di quả về đau khổ. Cái tận hưởng như vậy mới có trí tuệ chứ. Cái tận hưởng để trả bằng những cái giá chua cay đau đớn như thế đó mà tận hưởng. Chúng ta gọi là tận hưởng là những cái gì? Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng học chánh pháp thì chúng ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều sai lầm. Còn chưa bao giờ biết được Phật pháp làm gì chúng ta biết sai lầm. Cũng như các vị chưa bao giờ học y khoa, các vị làm gì biết được vi trùng. Các vị chưa ý thức được vi trùng, các vị chưa ý thức được chức năng thực phẩm, các vị chưa hiểu gì hết. Các vị ăn cuồng, ăn dại, ăn đại mọi thứ, các vị đâu có biết cái gì là độc tố để hại cơ thể, để làm cho mình bệnh tật đâu. Rồi khi các vị hiểu được điều đó, các vị mới thấy rằng à, bây giờ mình học được y khoa, mình mới biết được vi trùng, biết được cái hại, cái nguy hiểm của các loại thực phẩm này 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 này, mình phân chất được, lúc đó mình mới sợ hãi. Cho nên khi không học Phật á, chúng ta sống liều mạng dữ lắm, liều mạng lắm. Cho nên tôi có gửi cho chùa một cái bài giảng của tôi gần đây đó, tại khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, đó là bài giảng vì vô minh con tạo lỗi lầm. Các vị xin photo lại để nghe bài giảng này. Sự sai lầm của chúng ta là gì? Chúng ta vô minh. Có những người làm sai mà vì vô minh cho không biết mình sai, cho nên cứ làm mãi như thế. Và bản thân tôi nếu không là một người tu, tôi cũng như các vị, tôi cũng làm đủ thứ sai trên cuộc đời, bao nhiêu điều tội lỗi trên cuộc đời mà tôi không bao giờ biết được mình làm như vậy là sai. Vì vậy cho nên giáo lý của Đức Phật là cái cách chỉ cho chúng ta sống trở về lại với chính mình, tức là những cái đó để giúp cho mình thoát đi tất cả những sai lầm tội lỗi, bớt đi nhiều nghiệp chướng. Mà nếu không khéo thì chúng ta bị những kẻ ngu, những kẻ thiếu tu tập, nó lại nói mình ngu, mình thế này thế khác, và nó khích mình như vậy, cho nên mình dễ từ bỏ con đường tu học. Và nó hay viện dẫn ra tu thế này, tu thế kia, tu học gặp chướng ngại thế nọ, nói tầm bậy tầm bạ, nói tầm phào mà chúng ta lại nghe. Lời của các thầy nói thì không nghe, mà lời của hai lúa ba phải nào đó tự nhiên nói cái chúng ta nghe quýu hết trơn trọi. Chúng ta ngộ vậy đó. Lời chân lý, lời của các bậc thầy, lời của các bậc tổ, lời người có trí tuệ nói không nghe. Chúng ta đó là người ví dụ ăn nhậu uống rượu uống chè ghê gớm, bác sĩ nói anh không có được như vậy, bởi vì anh uống rượu là lá gan anh, lá phổi anh, cái não anh thế này thế kia, nói đâu có thấy si nhê. Nhìn thằng bạn rượu nào nói mày đàn ông trai mà không uống rượu hả, nam vô tủ như kỳ vô phong, mày không vậy mà giống đàn bà vậy, này quay mày đâu này kia kia nọ, cái chúng ta làm liền, bác sĩ khuyên không nghe. Chúng ta vậy đó, cái tới chừng khi mà lá gan chúng ta chai trơn trọi, hoặc bị ung thư phổi, ung thư gan ấy, mới lúc đó đi cầu bác sĩ. Thông thường là như vậy. Cho nên tôi nghĩ đôi khi các vị tu tập, cái gặp một người chả có tu tập gì, nó thờ Phật thế này, tu thế kia, tụng kinh thế nọ, mày đổ nghiệp này, mày ra kia, cho mày tu cho nên nọ nọ nọ. Nghe mấy dạng chả tu tập chỉ mấy đó, cái sợ quýnh trơn trên chuông đem mỏ rồi, chả lại chùa trơn trọi. mà mình không có biết rằng mình tu học là cái cách giải nghiệp cho mình. Cái gì đến nó phải đến, nhưng mà biết đâu mình tu tập nó đến nhưng mà nó nhẹ. Giống như mình chuẩn bị thế sẵn thì cái gì nó đến mình biết đường đỡ. Còn bây giờ không tu tập, cái gì nó đến nó phải đến, là gì đỡ đây? Vậy là những người ở ngoài không tu tập là họ hạnh phúc hết rồi, họ không có tai nạn, họ không có đau khổ, đúng không? Những cái người ăn chay niệm Phật, gõ mõ tụng kinh như thế này, nó mới đổ nghiệp, nó mới có tội, nó mới đau khổ, phải không? Hoang đường, nói bậy nói bạ, nói không hiểu biết gì hết trơn, nói phóng mạng vậy đó mà bắn bổng vậy cũng có người nghe. Còn những chánh pháp, những Phật pháp dạy một cách đúng đắn mà chúng ta thấy nghi vậy, ngờ ngờ vậy đó. Cho nên không khéo cái tầm nhìn chúng ta bị khuôn lại. Khuôn lại cái tầm nhìn chúng ta có 1 mét à. Cho nên ở đây học và tu nhìn lại chính mình là một điều vô cùng cần thiết. Người ta nói đó là cái chuyện của khách quan. Nói một cái không có kinh nghiệm, nói một cách không có nghiên cứu thì là người ta cứ bắn bổng, một lời nói vô tội dạ, ai muốn nói gì thì nói. Mình là một người có tu học, có bài bản đàng hoàng, mình lại để bị những cái đó chi phối cho mình, đồng nghĩa với mình đã đánh mất mình rồi đó. Đánh mất mình rồi, không có tự tin lấy chính mình, không nhận diện được chính mình và không biết mình đang làm gì, cho nên mới bị những kẻ chả ra gì tác động như vậy. Chúng ta nên nhớ là những điều như vậy. Cho nên có một giai thoại thiền rất là tuyệt vời, đó là thiền sư ngài Cảnh Thanh. Một hôm trời đang mưa và có một con rắn nó cắn con ếch, thì con ếch nó bị cắn cho nên nó kêu éo éo như vậy. Thì vị thị giả bước vô hầu thầy, thì ngài Cảnh Thanh mới hỏi thị giả: Tiếng gì kêu? Thì thị giả mới trả lời sao? Nó dạ bạch thầy, tiếng con rắn nó cắn con ếch kêu. Lúc đó ông thầy muốn nói là chúng sinh đau khổ lại có cái khổ của chúng sinh. Sau khi trả lời câu vị học trò không hiểu thầy nói trời đất gì trên trời, thì thầy không giải thích thêm. Thì một hôm lên thượng đường gõ 3 tiếng chuông, thì ngài mới hỏi vị đệ tử là tiếng gì kêu. Cái nên là dạ thưa thầy, tiếng chuông kêu. Thì thầy mới chắp tay, thầy nói là Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ. Thì hai cái giai thoại thiền này tôi được nghe đại lão thiền sư Thích Thanh Từ lý giải lý thú vô cùng. Ngài giải cái đầu tiên á, để gọi là trả lời chúng. Cái đầu tiên là tiếng con rắn mà nó cắn con nhái nó kêu á, thì lúc đó hòa thượng mới nói nếu mình là người có tu tập, tức là có biết mình, thì lúc đó thầy hỏi tiếng gì kêu thì người đệ tử phải nói rằng con đang nghe. Có nghĩa là cái câu trả lời nó không ăn nhập vào đâu hết trơn, nhưng nó lại là thể hiện được con người lúc nào cũng sẵn tánh nghe. Nếu bây giờ tiếng con rắn cắn con nhái đang kêu éo éo đó, mình nói là tiếng rắn cắn nhái. Tới khi nào mà không có cái tiếng kêu đó, hỏi con nghe gì không? Nói sao? Con không nghe. Vậy là sai rồi. Vậy như vậy thì có tiếng con mới nghe, không có tiếng tánh nghe con đâu. Vậy là mất tiêu rồi hả? Vậy lúc đó con điếc. Rồi có tiếng cái con nghe, cái không có tiếng con điếc sao? Ở đây các vị thấy có những cái điều mà thiền học rất là tuyệt vời. Cho nên khi mà ngài lý giải, tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Rồi khi mà đánh tiếng chuông nữa thì có tiếng gì vậy? Nó giả tiếng chuông. Cho nên ngài nói Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ, tức là khổ những người lao lung như thế này. Quan Âm là cái hạnh, Quan Âm là lắng nghe, mà nghe lại tiếng kêu là phản văn văn tự tánh. Tức là Quan Âm nghe là nghe lại tự tánh của chính mình, chứ không phải nghe khi có tiếng. Và cái này các vị mới thấy rằng những lý giải này không rời với kinh điển của Phật pháp. Chúng ta đọc lại kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy giai thoại giữa Đức Phật và A Nan, mà trong vấn đề là để thất xứ trương tâm, và sau đó Đức Phật mới trắc nghiệm A Nan đó. Lúc đó chúng ta thấy những lời dạy này nó khế hợp giữa kinh điển và thực tế đó vô cùng. Một hôm Đức Phật đưa tay lên hỏi A Nan có thấy gì không, giống như tôi đưa tay lên hỏi đại chúng có thấy không, thấy không, thấy gì, thấy tôi đưa bàn tay không lên có phải không, tưởng đưa quà, ai ngờ đưa tay không làm gì ha. Thì khi đó Đức Phật để tay xuống, Đức Phật hỏi A Nan thấy gì không, A Nan lắc đầu nói dạ con không thấy. Đức Phật mới kêu ngài ra hầu la đánh ba tiếng chuông bon bon bon. Đức Phật hỏi A Nan có nghe gì không, nói dạ dạ con nghe. Cái khi tiếng chuông không còn ngân nữa, ngài mới hỏi A Nan có nghe gì không, A Nan lắc đầu nói dạ con không nghe. Thì Đức Phật lúc đó mới nói rằng A Nan, tại sao hôm nay ông lại quên mình theo Phật? Câu này làm chúng ta rất là sửng sốt. Và câu này và cái câu của thiền sư Cảnh Thanh khi dạy người đệ tử hồi nãy có giống không? Hả? Có giống. Và Đức Phật mới giải thích thế này: âm thanh hay là bàn tay của ta đó có khi đưa lên, có khi không đưa lên, nhưng mà tánh thấy của ông không vì cái bàn tay mà có hay là mất. Tánh thấy của ông lúc ta đưa tay lên thì ông thấy có tay, mà khi ta đưa tay xuống thì thấy không có tay, chứ không phải là lúc đó không thấy. Cái tay có đưa lên có để xuống đó là cái tay có sanh có diệt. Còn tánh thấy của ông chưa từng bị sanh diệt làm mê mờ, cho nên cái thấy nó không bao giờ mất. Nếu chúng ta vì cảnh mới có thấy và không cảnh không thấy thì cái cảnh đó vô thường, như vậy không phải là tánh thấy, cái đó là thấy theo sanh diệt là không có đúng. Cũng vậy tiếng chuông này nó ngân lên thì chúng ta nghe, nghe có tiếng. Bây giờ tiếng chuông nó không có, các vị có nghe không? Nghe không? Nghe, nghe gì? Nghe không có tiếng. Tức là tánh nghe, khả năng nghe, hằng nghe. Tiếng thì có khi có khi không, tức là có việc có mất. Còn tánh nghe là hằng nghe, nó không bị lệ thuộc vào cái cảnh này. Nếu do cảnh mới có nghe, vậy khi không có cảnh này lấy cái gì nghe? Vậy lúc đó chúng ta điếc sao? Và cái này chính là một bài học lý thú trong cuộc đời. Phần lớn chúng ta đau khổ là đau khổ cái gì? Chúng ta đau khổ bằng cái tưởng chứ không phải đau khổ bằng cái thật. Không phải do cái điều kiện đó đau khổ, mà do ý niệm của chúng ta cột trói vào đó cho nên đau khổ. Bây giờ chúng ta nói nè, cái chết với một ai đó có thể làm chúng ta đau khổ không? Bây giờ một thằng bé này 10 tuổi, nó bị tai nạn nó chết, hoặc nó bị bệnh ung thư nó chết. Chúng ta nghe ở đâu đó, ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức nào đó đăng một thông tin hôm nay là trên xa lộ đó có một cái đứa bé nó đi, nó bị xe đụng nó chết vậy, hoặc là nó bị ung thư nặng quá chết vậy, thì chúng ta đọc biết nó chết thì chết, thì cái cũng chuyện đó chết. Nhưng mà nếu thằng đó là con cháu của mình, nó cũng chết bằng cách đó thì mình sao? Đau khổ vô cùng. Như vậy sự thật rằng cái đau khổ không phải là do cái điều đó xảy ra mà đau khổ, mà do mình cột trói vào cái đó mình mới có sự đau khổ hay không. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Được mất trong cuộc đời không phải là đau khổ, mà lại chính cái tâm mình được mất và dính mắc vào nó mình mới làm mình đau khổ. Sự thật cái đó đâu có đau khổ. Nó sanh nó diệt là chuyện của nó, nó đâu phải dính dáng gì đến mình. Nhưng mà mình lệ thuộc vào nó để mình đau khổ. Ông chồng vô tích sự không hẳn là điều đau khổ, nhưng mà mình quá yêu thương ổng cho mình đau khổ. Chứ nếu mà mình ghét ổng rồi, mình trông cho ổng đi càng sớm càng tốt, đúng không? Còn quá thương cho nên cái đó là của mình. Vậy là hiện tượng sự thật các cảnh bên ngoài không làm chúng ta đau khổ, mà tại con người chúng ta tưởng tượng và dính mắc và cột trói vào đó mình mới có đau khổ. Như vậy nếu các vị nhận ra được các vị có đau khổ thì các vị sẽ có khả năng kết thúc được đau khổ sớm hơn. Đây là điều chúng ta cần phải để ý. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết được cái này. Chúng ta đồng hóa giữa chúng ta và đau khổ là một, đồng hóa giữa ta và hiện tượng là một. Cho nên không có cách nào để chúng ta giúp chúng ta thoát được cái ràng buộc và khổ đau này. Sự mất tiền đó, nếu đối với một ai chúng ta nghe họ mất tiền, họ bị giật nợ bị gì đó thì chúng ta nghe thì nghe thôi, chứ chúng ta không bằng lòng. Nhưng mà nghe ai nói rằng là hủi của bà đó đã bỏ trốn đi rồi một cái thì chúng ta làm sao? Khủng khiếp không? Hay là ai mà mình cho vay nợ ai đó nói là bà đó bây giờ bà trốn đi biệt xứ rồi, cái rồi chúng ta sao? Bả đi mà chúng ta ở đây xỉu. Có phải không? Nhưng mà sự thật rằng bả đã đi rồi mà chúng ta chưa nghe, chúng ta có xỉu không? Không. Cũng đã thực tế đã đi rồi, đã trốn chúng ta rồi mà chúng ta không biết, mà cái đó trốn rồi chúng ta đâu có xỉu. Nhưng mà khi nghe người ta nói cái mình xỉu, như vậy lúc đó do cái đó mình xỉu hay là do mình tưởng mình xỉu? Các vị có hiểu chỗ này không? Có thấy ông thầy này bữa nay nói ngược ngược cũng ngộ ngộ không? Ở đây chúng tôi muốn nói với các vị, để cho chúng ta học Phật để có cái cách tuyệt vời để giúp chúng ta tránh khổ giữa cuộc đời. Khổ thì không có tránh, nhưng mà chúng ta nhận ra được để chúng ta cứu khổ. Nó ngộ vô cùng như vậy đó. Ví dụ bây giờ người thân chúng ta ở Mỹ bệnh một căn bệnh gì đó chết queo rồi, mấy tháng nay mà giấu chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy sao? Nhẫn nhơ và bình thường, đúng không? Nhưng mà cái đó xảy ra chưa? Xảy rồi mà sao chúng ta không khổ? Không biết. Cái câu đó vô cùng quan trọng. Câu đó hay vô cùng. Biết đâu khổ, đúng không? Nhưng mà cũng cái chuyện đó bây giờ á, kể lại chúng ta nghe cái chúng ta khổ không? Khổ vô cùng. Như vậy chúng ta khổ thật khổ hay là chúng ta tưởng về khổ? Cái này nó lý thú lắm mà. Nhưng mà vậy mà chúng ta không bao giờ biết được rằng là do tưởng mà khổ, mà mình nghĩ mình khổ. Cái này nó đặc biệt vô cùng. Cho nên có những người á, lạ kỳ. Cái chuyện này xảy ra rồi, nhưng mà tôi muốn kể lại cho các vị nghe. Nó trùng hợp thôi. Chắc các vị từng nghe bài giảng của tôi, các vị cũng đã thấm thía được cái câu chuyện này. Đó là khi tôi sang Mỹ, có hai ông bà đó già, có bằng 80, 8 mấy hết rồi, mà các con thì lớn như thế này, mới đi lại gặp tôi. Thầy ơi, có một quan trái gia đình dữ lắm. Hỏi chuyện gì? Nó là ba má con giận nhau mấy chục năm không có nói chuyện. Tôi hỏi chuyện gì? Thì cái chuyện là như vậy nè. Khi ở Việt Nam thì ổng đi ăn chả ăn nem gì đó, bà đâu có biết. Nhưng sau đó khi hai vợ chồng sang Mỹ thì lúc vui vẻ tâm sự, ổng mới kể là ngày xưa mười mấy hai mươi năm gì đó, ổng có một lần đi ngoại tình chả nem gì đó, ổng kể cho bà nghe. Mà lúc đó thì hai vợ chồng gần 60 hết rồi. Kể bà nghe cái từ ngày hôm đó cho đến bây giờ là 80 tám mấy tuổi, không bao giờ bà nhìn mặt ổng và nói chuyện ổng các vị. Nhà có hai phòng mà nay đã ở, không ai bao giờ nói chuyện đến nay. Và ổng tìm cách ổng nói chuyện, cách nào bà cũng không bao giờ bà nói. Bà hận cứ bằng hận cho tới bây giờ 80 mấy tuổi mà bà còn giận. Hồi lúc mà tôi gặp bà còn kể là bà đau khổ lắm. Nhưng mà bà kể với tôi, bà nói là bà đi chùa Đức Viên nè, bà đi chùa này chùa kia, bà làm phước, bà đem Phật Pháp, bà độ người này người kia, bà cứu không biết bao nhiêu người giác ngộ Phật Pháp. Tôi nói có người sắp chết bên kế bà, sao bà không độ? Bà độ ai tôi đâu có thấy. Nhưng mà bây giờ có một người hiện hữu nè, cầu bà độ nè, một chúng sinh đang cần độ, sao bà không độ mà tôi? Cho nên tôi nói thật với các vị, cái chuyện này tại sao tôi dẫn chứng ra? Có phải rằng bà đau khổ là vì ông đang ngoại tình không? Không. Hồi lúc ông ngoại tình bà biết không? Mà lúc đó bà khổ không? Ủa ông đang ngoại tình sao bà không khổ? Bây giờ ông kể lại bà lại khổ. Vậy là cái này thật khổ hay là tưởng về khổ? Vậy mà con người chúng ta là như thế. Chúng ta hay tưởng về cái khổ và chúng ta nghĩ là mình bị khổ. Cho nên chúng ta sống bằng quan tưởng, chúng ta đã đem đến những điều bất hạnh và đau thương cho mình, làm tan nát hạnh phúc của đời mình thay vì đang có. Như vậy hạnh phúc của bà thay vì bà đang có bằng một lòng tha thứ và bà sống thực rằng chuyện đó là quá khứ của mấy mươi năm, bây giờ ông đã sống trọn vẹn với mình là người tốt. Nếu bà nhìn như vậy thì bà có hạnh phúc trong tầm tay không? Bà có làm bà đau thương như vậy không? Vậy mà chúng ta đó, chúng ta thường thường chúng ta thấy tưởng đâu mình khôn. Mình hận một cái gì mình lại nói một câu tưởng đâu mình khôn lắm. Tôi sống để dạ, tôi chết tôi mang theo. Khôn mà dạy. Ủa biết vậy mà có người nào làm được giống vậy không ta? Nói thì nghe bình thường thì biết mình dạy, nhưng mà tới lúc mình dạy mình đâu biết. Ngộ vậy đó. Mà chúng ta cứ thấy rằng chúng ta làm vậy là chúng ta giỏi á, có bản lĩnh á, ôm một cái hận suốt đời là mình thấy mình hay. Ủa mình làm khổ mình suốt đời mình nói mình hay là nghĩa gì? Mà thật sự các vị nghĩ là hay hay là đang làm khổ mình suốt đời? Biết vậy mai mốt thử ai làm khổ thử rồi có làm được vậy không ha. Cho nên ở đây xin thưa các vị, sống vào học tu á, nó tuyệt vời lắm. Nó làm cho chúng ta phân định được cái trắng đen, thật giả, phải trái. Không để cho chúng ta sống bằng ảo tưởng, để rồi chúng ta làm khổ một đời, chúng ta sống không có ý nghĩa. Vì vậy sao trên cuộc đời có rất nhiều người tự nguyện dấn thân và hy sinh cho cuộc đời, làm cho cuộc đời cái này, làm cho cuộc đời cái kia, tu học cái nọ, ban tặng cái điều kia điều nọ. Họ hiểu ý nghĩa của họ có mặt trên cuộc đời để làm gì. Sống tha thứ, bao dung, rộng lượng không phải dễ dàng sống đâu. Cố chấp, hẹp hòi, ích kỷ, bảo thủ thì kẻ nào cũng sống được, kẻ tầm thường nào cũng có thể sống được. Nhưng mà sống tha thứ, nhịn nhường, bao dung, chỉ có những người có bản lĩnh và một trí tuệ siêu việt mới có khả năng sống được. Cho nên nếu chúng ta vô tình bảo vệ những cái đó của mình là bảo vệ một đời sống thiếu trí tuệ. Như vậy mà mình cho rằng mình khôn. Còn một đời sống của một người có trí tuệ thì mình lại là cho họ là khờ. Xin thưa các vị, cái khôn và cái khờ của mình nó theo cái suy nghĩ rất là thế gian của chính mình. Cho nên chính cái chỗ đó mà trong kinh Phật nói là sống mất mình, sống quên mình theo vật, sống bằng ảo tưởng là như vậy. Vậy cái khổ vui này đâu phải do cảnh, mà khổ vui này do ai? Do mình. Cho nên ở đây tôi nghĩ các vị hiểu thấu được đạo lý này, các vị sẽ tự cứu mình được trong rất nhiều trường hợp giữa cuộc sống phức tạp như thế này. Và chúng ta có đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh và đủ tỉnh giác để chuyển hóa một vấn đề. Còn bằng chúng ta đồng hóa mình với cái khổ đó thì còn sức đâu, còn suy tư đâu mà để giải quyết vấn đề. Và xin thưa các vị, đau khổ có làm các vị giải quyết được cái gì không? Không, mà nó làm cho các vị tồi tệ hơn. Đau khổ không giải quyết được vấn đề mà mình cứ ôm vô mình khổ, mình sợ quên cái khổ đi, có là lạc mất tiêu à. Cho nên ăn không ngon, ngủ không yên mà để ôm nhớ cái đó, sợ quên lắm. Lúc nào quên cái vội vàng nhớ lại để lỡ nó quên khổ đi, cho nên gán mà nhớ nó. Vô tình lúc nào ngủ chợp mắt được cái quên nó mất tiêu, giật mình thức dậy, ủa cái khổ đâu mất tiêu rồi, gán nhớ lại để nó có hiện hữu. Nó ngộ vậy đó, sao chúng ta ngộ? Biết nó là như vậy nhưng mà cứ giữ khư khư à. Cho nên ở đây học và tu, và người có trí tuệ sống và hiểu biết được những cái này, tôi nghĩ các vị cảm thấy rằng rất là lý thú. Cho nên cái cảnh thực tế nó không làm cho con người khổ vui, mà cái dính mắc của con người làm khổ vui. Câu chuyện này tôi đã được kể rất nhiều, đó là câu chuyện của nhà bác học Edison. Chúng ta biết Edison là một nhà bác học, một khoa học gia đại tài, một người có 1200 bàn phát minh để đóng góp vào nền văn minh của nhân loại của thế kỷ 19, 20 này và 21 này. Những đèn điện, những máy quay phim, những micro, những cái máy chụp hình, tất cả những cái này không có cái nào mà không có sự đóng góp của trí tuệ và đôi bàn tay của Edison trong đó cả. Các vị thấy một người khủng khiếp như vậy đó. Nhờ bán những cái bằng phát minh này, ông có một cái gia sản rất là lớn. Và một hôm tai nạn trong cuộc đời xảy ra, đó là ông bị cháy nhà. Khi phát hiện nhà cháy thì vợ ông làm gì? Xỉu lên xỉu xuống, khóc lên khóc xuống, muốn nhào vô cùng với đám cháy đó. Cảm thấy mất hết tất cả và đau đớn như vậy. Nhưng mà Edison bình thường lắm, ông lại ông khiều khiều quá. Ông nắm tay và ông kéo lên, ông nói một câu rất tế nhị nhẹ nhàng: "Này em, hãy đứng dậy cùng anh để nhìn vào đám cháy. Đời chúng ta không có cơ hội để nhìn nó được lần thứ hai đâu em à." Tôi nói thật, lúc đó tôi đọc lên cái đó tôi gỡn ông cục hết trơn. Tôi không biết ổng có phải là một thiền sư hay không, hay là giác ngộ Phật Pháp hay không, nhưng mà ổng quá tuyệt vời. Ngoài cái óc của một khoa học gia tuyệt vời rồi, mà còn có một trí tuệ để phán đoán một vấn đề còn tuyệt vời hơn nữa. Một con người khoa học gia đáng khâm phục trong nhiều thứ. Tôi nhớ hoài câu chuyện này. Ông là người phải nói là có một cái trí tuệ và cái nhìn thấu đáo như vậy. Ông hiểu rất rõ. Bây giờ cái bà vợ của ông, bà khóc lóc nhảy lên nhảy xuống, thiếu điều muốn nhào vô trong lửa để chết. Tôi thí dụ, bà có nhào vô chết cùng với đám cháy thì đám cháy có tắt không? Và gia sản có phục hồi lại không? Không, nhưng mà bà lại làm như vậy. Ông thì hiểu rất rõ. Ông biết rằng bây giờ ông có nhào vô chết với đám cháy, hoặc ông nằm chết lên chết xuống, hoặc ông than trời trách đất, lửa nó có tắt không? Và tài sản nó có phục hồi lại với ông không? Không. Nhưng ông hiểu rất rõ là đám cháy ông có thể không cứu được, nhưng mà ông cứu được cái gì? Ông cứu được cái này. Có phải không? Tôi có thể tôi không cứu được đám cháy, nhưng mà tôi còn cứu được cái mạng của tôi, để tôi có thể còn sống, để còn cống hiến, để phụng sự, để nghiên cứu, để làm lại tất cả những gì trong cuộc đời. Còn bây giờ bà này á, mất một không muốn, muốn mất hai luôn. Có nghĩa là bản thân của bà cũng cứu không được luôn. Như vậy người khôn hay là vậy? Vậy mà chúng ta thích làm bả hơn làm ổng. Ngồi vậy đó, biết bây giờ bình thường nói bả giải đó thầy, ông nó khôn đó, nhưng mà mơ mốt mình đóng vai bả không à, không dám với ổng. Có phải không? Nói vậy. Thành ra quên mất mình mà theo vật là chết, là chết cái chỗ đó. Cho nên nhìn lại chính mình là một đề tài cho sự ứng dụng tu học. Mình biết rất nhiều thứ nhưng mà mình lại quên con người của mình. Rồi đây cuộc đời của mình mai này thường thường mình nhận ra được mình vào lúc cuối đời không à? Mấy mươi năm không nhận ra được, cho đến lúc sắp chết mới nhận được. Lúc đó làm ăn gì được nữa làm. Thành ra đó, hiểu được trong những giây phút này, trong những giai đoạn như thế này, trong những lúc chúng ta đầu còn tỉnh táo như thế này, thì hãy biết vận dụng mà tu học để cứu lấy cuộc đời chúng ta và để sống cho chúng ta có hạnh phúc. Bằng không tất cả những chúng ta lao lung bên cuộc đời, lao lung bên ngoài, chúng ta nghĩ là chúng ta lao để tìm, nhưng mà thật sự không có gì để chúng ta tìm. Cuối cùng tìm được là bàn tay không, chứ không có gì cả. Chính chỗ này mà trong Phật Pháp có một giai thoại, đó là chúng ta nên nhớ là khi tổ Trần Thái Tông ngài quá đau khổ về cuộc sống của cung hoàng, cung son địa ngọc. Đau khổ vì quá khứ bị Trần Hữu Độ đã ép gả, đã tước đi một cái người yêu thương nhất trong cuộc đời của mình, đó là Lý Chiêu Hoàng. Để ép gả một người chị dâu trở thành một hoàng hậu, giống như một sự loạn lưng. Đau khổ như thế cho nên rồi cuối cùng bị triều chính nữa, ông mới bỏ ngai vàng trốn vào trong núi vào nửa đêm khuya. Và từ một con người cành vàng lá ngọc ngồi trên nhung lụa như thế, mà cuối cùng đi trèo non lội suối vô tới trong núi Yên Tử để tìm phù dân quốc sư. Và lúc đó khi gặp quốc sư, mà một vị vua là cha của thiên hạ, mà rơi hai hàng nước mắt. Và lúc đó phù dân quốc sư mới nói rằng: này bệ hạ, người là cành vàng lá ngọc, người là trách vụ của muôn dân, tại sao người lại bỏ trốn vào trong này, vào rừng sâu nước động để làm gì? Lúc đó trong hai hàng nước mắt, Trần Thái Tông ngài mới nói một câu là: tôi đi vào trong núi để tìm Phật. Lúc đó phù dân quốc sư mới nói trả lời một câu: trong núi không có Phật, Phật ở trong lòng. Nếu ngài quyết nhìn lại tâm của chính mình, tự kỷ phản quan lại, đề cao trí tuệ của chính mình, sống có chánh niệm để cho tuệ giác phát sinh, để lòng từ bi nảy nở, tất cả những cái tự tánh mà phát đó, thì đó là Phật đó, chứ không phải là Phật vào trong núi này. Như vậy thì bây giờ cả Trần Thái Tông là một người như thế, có những lúc cũng tự hiểu rằng phải đi tìm Phật ở nơi nào. Cũng thế, giữa cuộc đời này chúng ta hay muốn tìm an lạc, là muốn chúng ta muốn tìm cầu cái gì á, chúng ta không có an lạc chính mình. Chúng ta nghĩ sẽ đi Mỹ để được an lạc, để được hạnh phúc. Chúng ta đi Pháp để được an lạc, được hạnh phúc. Chúng ta đi trốn vô núi để được chối bỏ đau khổ này. Xin thưa các vị trốn chỗ nào để mất cái bóng mình đây? Các vị đi chỗ nào để mình không có bóng? Xin thưa các vị không trốn chỗ nào để có thể thoát khỏi đau khổ. Các vị cũng không tìm chỗ nào ra theo Phật để các vị đến đâu. Muốn tìm được Phật, muốn tu tập, muốn giải thoát, muốn dứt khổ, phải ngay cái đó mới thoát khổ được. Sự khổ là cái sự thực giữa cuộc đời. Các vị không trốn đâu giữa cuộc đời này để các vị tìm được một mét vuông để các vị đứng để được bình an và không đau khổ. Nếu tâm các vị không an thì đi tới trời cũng thế mà thôi. Cho nên tôi nói giống như Tuần Lan và Điệp. Bây giờ cái nỗi khổ trong tâm tư mà không giải quyết được thì vô chùa cũng thế mà thôi. Có phải Lan vô chùa hết khổ không? Cho nên cái này là cái bài học lý thú. Đâu phải vô chùa để trốn chạy khổ đau. Cho nên chúng ta có quan niệm già gần chết mới đi tu nghe, vợ bỏ hay là chồng bỏ gì bên lề mới đi tu, thất tình đi tu, bệnh sắp chết đi tu, đời không ai trưng dụng mình đi tu. Mình tưởng đâu có chùa đó là bệnh viện tâm thần, gia dưỡng lão hay là chỗ gì đó mà. Tôi nói thật, các vị mà thê thảm yếu đuối như thế đó, đố các vị vô chùa tu học cho nổi. Cho nên chùa đâu phải là để cho chúng ta chỗ để trốn chạy nỗi đau khổ, mà chùa lại giúp cho chúng ta học và hiểu cái cách giải quyết đau khổ. Nếu hiểu được cái này, sống giữa trần ai cũng chưa chắc gì khổ. Còn không hiểu được cái này, sống ở trong chùa ngồi trước bàn Phật đây cũng khổ như thường. Tôi thấy một số người vô lại Phật mà khóc gồng gồng rồng rồng, của nhà khóc vô lại Phật cũng khóc, đâu có gì khác biệt nhau đâu, có phải không? Như vậy cái này do trước Phật mà khóc hay là do trước Phật không khóc? Cái này không phải do ở trước Phật hay là ở trong chùa, mà do nhận được cái gì để cứu mình ngay lúc đó. Vậy cái gì giúp cho mình nhận được cái đó? Chỉ có Phật Pháp mới giúp mình được cái đó. Và mình phải ứng dụng, mình lấy cái đó làm một bài học để tự chuyển hóa thì mình làm được điều đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, hiểu được Phật Pháp thì cuộc đời như thế nào là mình biết rất rõ, nó vốn vậy rồi. Đời nó vốn hạnh, vốn si, vốn này, vốn kia, nó là như vậy. Nhưng mà làm sao trong lòng chúng ta đừng hạnh, đừng si là cái khôn của mỗi người. Nhưng mà để tự nhiên mà được như vậy, có phải nào tự nhiên được vậy không? Có không? Hay là chúng ta vô lại Phật quá trời, chúng ta cầu được cái đó, cái tự nhiên Phật ban cho chúng ta cái đó, có không? Không. Phật chỉ ban cho chúng ta được cái phương thức để chúng ta làm ra cái đó, chứ không phải Phật ban cho chúng ta được cái đó. Nếu Phật ban được cái đó, Phật ban từ lâu rồi, và Phật ban cả trần gian này rồi, chứ không để cho thiên hạ phải đau khổ lang thang như thế đó đâu. Cho nên tôi muốn nói một điều, ai mà dạy cho các vị cầu đi để được ban cái này, để được ban cái nọ, và đời chúng ta sống là do ông này ban, thượng đế kia ban, thần thánh nọ ban, đó là những kẻ đang nói láo. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Nếu ông nào đã làm được chuyện đó đó thì cả trần gian này không có ai đau khổ hết á. Và nếu đã làm được chuyện đó đó, người ta đã làm từ lâu rồi. Xin thưa các vị, không có cái chuyện gì mà nó đơn giản như chúng ta tưởng tượng như vậy hết. Cho nên chúng ta trừ ra chúng ta yếu đuối, không hiểu được đạo lý, không hiểu được nhân quả, không hiểu được chính mình, thì chúng ta mới bị lừa đảo bởi những cái tư tưởng là cầu như vậy để dễ được, mà chúng ta nuôi dưỡng lòng tham và ước mơ thôi. Còn người có trí tuệ không bao giờ ai ngu khờ mà tin những cái điều mà đơn điệu và điều dối trá như vậy giữa cuộc đời. Nó láo nó dốc mà chúng ta lại tin bằng những cái cách mà hoang đường như vậy. Hôm nay đồn ở đây linh, mai mốt đồn ở chỗ kia thiên. Xin thưa thiệt với các vị, nếu linh thiên thì ở đó không có người đau khổ đâu. Sao chúng ta ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức gì về cầu để chúng ta hết khổ, trong khi người địa phương đau khổ mà không cầu? Các vị đừng tưởng tượng bằng tín ngưỡng suông như vậy. Hạnh phúc hay đau khổ nó lệ thuộc rất lớn vào đời sống tâm linh tu tập của chúng ta và nhân quả của chúng ta.
được mất nó cũng đi theo nhân duyên đó, chứ không phải là do ai ban hay là ai lấy. Còn tín ngưỡng là cái cách để giúp chúng ta có chỗ nương tựa niềm tin, để giúp chúng ta có khả năng chịu đựng về nỗi khổ hơn là chuyển hóa. Tu mới chuyển hóa được đau khổ, tín ngưỡng không giải quyết được đau khổ. Tín ngưỡng là cách để giúp cho các vị chịu đựng về đau khổ tốt hơn. Còn muốn chuyển hóa được đau khổ, các vị phải có tu. Các vị phải phân biệt rất rõ được cái chuyện này. Chúng ta tin Phật không, chúng ta không có hết khổ, mà chúng ta tin Phật để hy vọng và có khả năng chịu đựng hơn, để mơ ước một ngày nào đó mình có thể hết khổ. Đó là xuất phát từ niềm tin. Còn để được giải quyết khổ đau này hay không là phải dựa vào lời Phật dạy, và phải chuyển hóa ngay tức khắc. Chuyển hóa lúc nào chấm dứt lúc đó. Cho nên đến với đạo Phật là tu hay là đến chỉ bằng niềm tin? Hả? Đến với Phật là phải tu. Đức Phật từng nói ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cho nên không hiểu Đức Phật tin suông rồi cầu nguyện rồi để đợi chờ được cái này cái kia, được ban thì nói Phật linh, không được ban nói Phật không linh đồ này kia. Tu hành mà quang đường mấy cái chuyện đó, tự trong tầm tay chúng ta có đủ sức để làm mà sao không làm? Phật dạy chúng ta đủ cách để tự bảo vệ chính mình mà sao không bảo vệ? Ăn nhậu cho đã tới ung thư rồi giao mạng này cho bác sĩ, tại sao lúc bác sĩ kêu đừng ăn nhậu để đừng ung thư sao không làm? Cũng vậy, gieo bao nhiêu quan trái giữa cuộc đời rồi tới đi đau khổ cái cầu Đức Phật gỡ dùm cho, tại sao Đức Phật kêu đừng làm điều đó để đừng khổ mà không làm? Thông thường là vậy. Người tu học không có nên để chúng ta phải quan đường mấy cái chuyện đó. Tu học rất mạnh mẽ, rất tự tin, và vì vậy cho nên chúng ta mới chuyển hóa được đau khổ, và sống vậy một cuộc đời chúng ta mới có ý nghĩa và đáng sống. Sống vậy là trọn vẹn một cuộc đời đó. Cho nên có được là có sự tiềm ẩn sâu kín trong lòng chúng ta. Tự thân, tự tâm chúng ta nó đều tròn đủ những điều đó, những điều giác ngộ đó, những điều an lạc đó, những điều thảnh thơi đó, chứ không phải là do chạy tìm ở đâu. Cho nên các vị biết rằng khi Tổ Huệ Năng Ngài ngộ đạo, Ngài nói lên cái câu gì? Không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, không ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, không ngờ tự tánh vốn tự tròn sáng, vân 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 vân. Ngài nói hết tất cả những điều. Ngài nói tự ở trong mình nó có đủ hết tất cả chứ ở đâu. Nhưng mà trái lại là mình không có bao giờ mình biết nhìn lại chính mình để làm những điều đó. Rồi mình cà quay trong kiếp người sống mòng mòng. Rồi không biết cái gì cả. Rồi cứ liều mạng cứ sống ngày qua ngày, cứ trông chờ cho hết ngày rồi tới đêm, hết đêm cái chờ sáng, cái sáng cái chờ tới tối, cứ chờ vậy hoài không biết chờ cái gì. Chờ chết nhanh hơn chờ gì không biết nữa. Cứ chờ đợi như vậy đó, sống cứ như vậy. Cho nên nếu chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta sẽ tận dụng được cuộc đời của mình một cách rất có ý nghĩa. Và như vậy mình mới sống tròn đủ được. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng Phật pháp dạy chúng ta con đường tu học đó, là những phương cách giúp cho mình có chánh niệm để bảo vệ cái tư tưởng của chính mình một cách nó thanh tịnh. Suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nhưng mà đừng để đánh mất mình ha. Chúng ta biết tất cả mọi thứ trên cuộc đời không mang cái nghĩa là mất mình. Biết là để biết, nhưng mà chúng ta đừng để chúng ta bị nó kéo lôi. Cho nên trên phương pháp tu tập mà tôi đã từng nói trong nhiều bài giảng khác nhau, pháp môn nào của Đức Phật cũng vậy, cái cốt lõi của nó là cái thiền. Không phải tu thiền mới có thiền, mà các pháp môn nào của Phật dạy cũng là thiền. Bởi vì tự thiền là thanh tịnh, là trang nghiêm, là tự tánh thanh tịnh, là không dao động, vân vân. Như vậy dầu các pháp môn nào ứng dụng để cũng đem đến cái cốt tủy đó. Tịnh độ, thiền tông, mật tông, pháp hoa tông, cái gì không biết, nhưng mà nếu không có tính chất thiền trong các pháp môn thì cái đó không phải là pháp môn của Phật dạy. Nhớ là như vậy. Cho nên người tu thiền đi vào chỗ thanh tịnh bằng con đường thiền, người tu tịnh độ đi vào chỗ thanh tịnh bằng con đường tịnh độ, người tu mật đi vào chỗ thanh tịnh bằng con đường mật, mật tông. Vì vậy ở đây cái cốt lõi của nó không khác, nhưng mà trên phương tiện có khác. Cho nên Phật pháp không có gì là thấp cao hay là quý tiện cả. Bằng phương pháp nào thích hợp với khả năng trình độ căn cơ của mình cứ ứng dụng tu hành. Pháp môn nào mình thấy thích hợp cứ tu. Con đường tu tịnh tuyệt vời với nhân duyên của mình, cứ ứng dụng niệm Phật tu hành tuyệt vời. Cho nên tôi đã giảng trong rất nhiều bài giảng về tu tịnh độ, tức là niệm Phật đó. Tôi có chia sẻ những điều này. Cái câu gọi là tự tánh di đà di tâm tịnh độ đó, thì tôi có nói cái câu này nó không phải là cái câu của Tịnh Độ Tông, nhưng mà nó cũng nhằm cho chúng ta nhận thấy rằng cái cốt lõi của Phật pháp nó là như thế. Nếu ai tu bằng con đường tịnh độ mà vận dụng như thế này thì nó không được đúng. Bởi vì tự tâm đã tịnh độ rồi thì cần gì cầu giảng sanh. Nhưng cho dù chúng ta giảng sanh hay không giảng sanh, cái điểm rốt ráo cuối cùng của nó vẫn là chỗ thanh tịnh rốt ráo niết bàn. Ở đây chúng ta phải thấy, cho nên người tu niệm Phật là đi vào niết bàn, đi vào giải thoát của tương lai bằng pháp môn hành trì niệm Phật. Và nguyện giảng sanh nó cũng không nhằm ngoài cái đó. Cho dù giảng sanh là một phương tiện, một thế giới để chúng ta có mặt, nhưng rồi cuối cùng rốt ráo chúng ta cũng là cái điểm đến đó. Cho nên đường nào cũng về La Mã là như thế. Thành ra vô số pháp môn nó không nhằm để làm cho chúng ta bị phân hóa về các cái người tu hành pháp môn khác nhau, để chỉ trích, để chê bai, để miệt thị. Mà các pháp môn nhằm làm phương tiện thích hợp với mọi trình độ căn cơ trên con đường tu hành. Nhưng dầu con đường nào đi nữa, cái điểm cuối cùng của nó vẫn là sự giác ngộ. Đó là mục đích cuối cùng mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Cho nên chúng ta không thể giữa cuộc đời này giác ngộ được như Đức Phật. Vì vậy người tu tịnh độ mới nguyện cầu giảng sanh, để nguyện một thế giới tránh nhiều duyên ác để mà tiếp tục tu hành. Nhưng điểm đến của nó rồi cũng như thế. Các vị có hiểu ngay cái chỗ tôi trình bày như thế này không? Nếu nhận ra được những điều đó thì trên nguyên tắc chúng ta hành trì không có vấn đề chỉ trích hay là chê bai hay là thế này thế kia. Giữ vững một pháp môn tu hành nhằm giữ cái lập trường như thế. Cho nên trên căn bản như thế nào chúng ta tu hành vẫn là cái trở về với chính mình. Trở về quê hương cực lạc hay là trở về với tự tánh của chính mình cũng là cái trở về với cái gốc đó. Người tu học cần phải để ý những cái điều này để giúp cho chúng ta nhận thức được đạo Phật, và phải nhận thức được cái căn bản để mà tu hành. Tương lai giải quyết vấn đề sanh tử hay là giải thoát gì đó chưa biết, nhưng mà thực tế này nhờ ứng dụng tu tập để chúng ta có được an lạc và tránh bớt khổ đau cái đã. Tu tập là cách thức duy nhất để ban tặng cho mình. Cho nên ai nói tu là dại khờ, tu là ngu, tu là thiệt thòi, cái đó mọi người cứ lý giải. Còn chúng ta hiểu biết được nó là cái gì, nắm chắc trong tầm tay rồi, thì chúng ta không lệ thuộc vào bất cứ những cái lời phê bình lôi thôi của bất cứ một ai cạn mỏng về điều đó cả. Cho nên tôi mong rằng những người Phật tử có tu có học phải vận dụng Phật pháp, phải ứng dụng, và đồng thời giới thiệu đạo Phật phải giới thiệu bằng những cái căn bản, chứ không giới thiệu bằng những cái tín ngưỡng. Nếu đã cái tín ngưỡng thì tôn giáo nào cũng có, mà những cái học thuyết căn bản này thì chỉ có trong Phật pháp thôi, chứ không có nào có được. Cho nên chúng ta đừng tô vẽ tô hồng bằng cái này cái khác, mà chúng ta làm cho người khác phải cạnh tranh bằng vấn đề tín ngưỡng thì mất công lắm. Đạo lý này không có kẻ nào có thể cạnh tranh được. Trên cuộc đời này không có một học thuyết nào cạnh tranh được, không đủ sức để cạnh tranh. Nhưng mà để gọi là tín ngưỡng vẽ ma vẽ quỷ để ai ban tặng hay là linh thiêng gì đó thì kẻ tào lao nào nó cũng vẽ được, thấy không? Nó đưa ra một hòn sỏi hòn đá nào nó cũng nói linh thiêng được, chứ không cần ông Phật này mới là linh. Thì cái đó, ba cái chuyện vẽ trời, vẽ đất, vẽ ma, vẽ quỷ, thì cái chuyện đó bận lòng để làm cái gì? Đến với Đức Phật chỉ bằng chừng ấy thì quá đơn điệu. Đôi khi nó vẽ còn hay hơn mình, nó tô hồng dữ hơn mình nữa, nó thổi còn dữ hơn nữa. Chúng ta thổi về Đức Phật, chúng ta thổi còn có chừng có mức, nó thổi còn hơn pháo đại nữa. Chúng ta nên vậy. Còn có cái mà không thổi được là những cái này, những cái triết lý này, những cái tu học này, những cái nhận định này không có ai có thể thổi được cả. Đó là một chân lý, là một sự thật rồi. Thành ra đạo Phật tồn tại vững mạnh giữa cuộc đời và không bao giờ có thể làm gì phôi pha được, chính là những đạo lý này, chứ không phải là tín ngưỡng. Thấy không? Nếu chỉ giữ tín ngưỡng thì nhiều tín ngưỡng lắm. Trên thế giới này vô số tín ngưỡng khác nhau. Một cái ông đồng bà cốt nào nó cũng tín ngưỡng được, một viên đá viên xoải nào nó cũng tín ngưỡng được, một gốc cây, một cái gì đó nó cũng cho linh thiêng được. Không có gì mà không linh thiêng được trong tín ngưỡng hết á. Đâu phải cần nặng lên ông Phật có 32 tướng tốt vậy để mới tín ngưỡng được đâu. Đây là cái điều mà cốt lõi. Mong rằng Phật tử tu hành, niệm Phật hay là làm phước hay là tu bằng cách nào đó, cũng đều hiểu thấu được đạo lý, để cho góp phần phát triển và làm cho đạo Phật lúc nào cũng trở nên tươi sáng, chánh kiến giữa cuộc đời, để giúp cho mọi người có chỗ nương tựa tu hành để an lạc thảnh thơi trong hôm nay và ngày mai. Chúc các vị nhìn lại chính mình để được nhiều an lạc hơn nữa. Bây giờ chúng ta kết thúc cái buổi thuyết pháp tại đây. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin tri ân ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bình bạch đại đức giảng sư, chúng con xin thay mặt ban tổ chức cũng như toàn thể đạo tràng thành kính tri ân đại đức sáng hôm nay đã về với đạo tràng này mà cho chúng con một thời pháp. Chúng con thấy rằng dù tu thiền hay là tịnh độ thì tất cả các hành giả đó đều phải nhìn lại chính mình. Tuy nhiên chúng con là hàng Phật tử còn phải lo làm ăn, vì vậy mà có những lúc nghe rồi thì có lúc nhớ lúc quên. Và sáng hôm nay là một vị duyên lành rất lớn cho chúng con. Đại đức đã về đây và khơi lại từ ngọn đèn tâm để cho chúng con từ đây thắp sáng, và từ đây cho mãi mãi về sau để trên con đường tu tập chúng con được sáng sủa hơn và tinh tiến, để đi đến cái chỗ mà chúng con cần tìm được nhanh hơn. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ và tri ân đại đức. Và chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho đại đức có nhiều sức khỏe, và nguyện rằng về nhân duyên giữa thầy trò chúng ta còn gặp lại để chúng con được nghe nhiều và học hiểu nhiều hơn về trên con đường tu tập, chúng con được tân tiến nhiều hơn. A Di Đà Phật.
Người còn hai con mắt một con khóc người con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em ra đi lòng em xa vắng. Con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con.